thứ năm tuần thứ 10 thường niên. Chủ đề: phải cảm nhận được tình thương Thiên Chúa và tin vào Đức Kitô. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời này và sẽ tồn tại trong cuộc đời sau là tình yêu Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay mở mắt cho chúng ta thấy những hậu quả tốt lành khi một người có được tình yêu này. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô xác nhận tình yêu Thiên Chúa biểu tỏ cho con người qua Đức Kitô có khả năng biến đổi con người thành tạo vật mới. Sau khi được thấm nhuần tình yêu này, con người sẽ biết cách đáp trả thích đáng tình yêu Thiên Chúa dành cho họ, và biết yêu thương tha nhân như những người con của Chúa và như những chi thể của một nhiệm thể Đức Kitô. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đưa ra hai ví dụ cụ thể là hậu quả của tình yêu Thiên Chúa. Người môn đệ Đức Kitô phải luôn biết tha thứ và sống hòa thuận với mọi người. Bài đọc 1. Khi người ta quay lại với Đức Kitô, tấm màn mới được cất đi. Thứ nhất, con người phải tin vào Đức Kitô. Nếu chỉ tin vào lề luật của Môi-se, con người chỉ hiểu vinh quang của Thiên Chúa lờ mờ như qua một tấm màn. Thánh Phaolô xác quyết, phải cho đến nay, mỗi khi họ đọc sách ông Môi-se, tấm màn vẫn che phủ lòng họ. Điều này có lịch sử trong sách Xuất Hành, vì dân Do Thái không thể chịu đựng được khi Thiên Chúa tỏ uy quyền, nên họ xin Thiên Chúa nói với ông Môi-se, và ông sẽ nói lại với dân chúng. Sau khi Môi-se đàm đạo với Thiên Chúa và xuống núi để nói với dân chúng, họ vẫn không thể nhìn mặt Môi-se vì vinh quang Thiên Chúa phản chiếu trên mặt ông, nên ông Môi-se đã phải đeo một khăn che mặt để khỏi làm nhức mắt dân chúng. Tấm màn này cũng có lịch sử trong đền thờ để phân chia nơi cực thánh và nơi thánh, là nơi Thiên Chúa ngự. Không ai có thể vào nơi cực thánh ngoại trừ Thầy Thượng Tế. Ông chỉ được vào đó mỗi năm một lần trong ngày Yom Kippur, ngày xá tội vong ân. Khi Chúa Kitô chút hơi thở trên thập giá, bức màn này trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Tác giả thư Do Thái chú giải: nhờ Đức Kitô, từ nay con người có thể trực tiếp đến với Thiên Chúa mà không cần phải đợi tới ngày Yom Kippur, và cũng chẳng cần vào đền thờ tại Jerusalem. Thánh Phaolô ví khi con người đọc Cựu Ước mà không nhận những mặc khải của Đức Kitô thì như đọc sách qua một tấm màn. Họ chỉ có thể hiểu lờ mờ những mầu nhiệm và vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng nếu họ tin vào những mặc khải của Đức Kitô, bức màn này sẽ bị lấy đi và họ có thể hiểu rõ các mầu nhiệm và vinh quang của Thiên Chúa. Thánh Phaolô xác quyết với các tín hữu: tất cả chúng ta mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương. Như vậy chúng ta được biến đổi nên giống cùng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn như do bởi tác động của Chúa là thần khí. Thứ hai, khó khăn của người môn đệ khi rao giảng về Đức Kitô. Chinh phục tha nhân về cho Thiên Chúa là công việc rất khó khăn và đòi hỏi người môn đệ phải kiên nhẫn, vì họ phải đối phó với quyền lực của ác thần và của thế gian. Thánh Phaolô tường thuật kinh nghiệm của Ngài: tin mừng chúng tôi rao giảng có bị che khuất thì chỉ bị che khuất đối với những người hư mất, đối với những kẻ không tin. Họ không tin vì tên ác thần của đời này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ không thấy bừng sáng nên tin mừng nói về vinh quang của Đức Kitô là hình ảnh Thiên Chúa. Tuy nhiên, người môn đệ phải xác tín quyền lực của Đức Kitô có thể thắng vượt mọi quyền lực của ác thần và của thế gian. Nếu người môn đệ thành tâm, yêu thương, có đủ kiên nhẫn và luôn sống kết hiệp với Đức Kitô, Thiên Chúa sẽ ban những ơn cần thiết để giúp ông chinh phục con người về cho Ngài. Phúc âm: phải ăn ở công chính hơn các kinh sư và luật sĩ để được vào nước trời. Môn đệ của ai phải nói và hành động như môn đệ của người ấy. Người môn đệ của Đức Kitô cũng phải nói năng và hành động theo những gì Đức Kitô dạy. Trình thuật hôm nay nêu bật hai đặc điểm chính là hậu quả khi con người đã cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa. Thứ nhất, không được giận dữ với tha nhân. Chúa Giêsu phân biệt đòi hỏi của lề luật và của tình yêu, đồng thời Ngài cũng thách đố các môn đệ phải sống theo đòi hỏi của tình yêu, những điều mà lề luật không thể đạt tới. Chúa Giêsu nói: anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Lề luật không thể kết tội những gì xảy ra bên trong con người vì không nhìn thấy những điều đó. Lề luật cũng không kết tội khi con người chửi mắng người khác vì đó là những cảm xúc nhất thời. Lề luật chỉ kết tội con người khi có bằng chứng rõ ràng như giết người, gây thương tích đến thân xác hay tài sản. Ngược lại, đối với Thiên Chúa, Ngài có thể thấu hiểu bên trong tâm hồn mỗi người và biết rõ những thiệt hại cho cả người làm lẫn người bị xúc phạm, nên Ngài đòi hỏi các môn đệ phải đi xa hơn trong tiến trình nên chọn lành. Thứ hai, phải ăn ở thuận hòa với mọi người. Chúa Giêsu đưa ra hai lý do người môn đệ phải sống hòa thuận với mọi người. Thứ nhất, mối liên hệ với Thiên Chúa không thể tách rời khỏi mối liên hệ với tha nhân. Theo truyền thống Do Thái, mỗi khi vô tình phạm tội, hối nhân phải dâng lễ vật để xin Thiên Chúa tha thứ cho những tội đã phạm. Trường hợp liên quan tới mối liên hệ với con người, họ phải làm hòa với nhau trước khi có thể giao hòa với Thiên Chúa. Thần học về bí tích giải tội cũng đòi hối nhân phải tha thứ cho người xúc phạm đến mình, như Thiên Chúa đã tha thứ cho hối nhân. Thứ hai, ăn ở hài hòa giúp con người tránh được những nhức đầu trong cuộc sống. Cha ông chúng ta vẫn dạy, dĩ hòa bi quý, người hiền lành sẽ được mọi người thương mến. Ngược lại, những người khó chịu, cau có sẽ chuốc cho mình những ghen ghét, tranh tụng và mất bình an. Chúa Giêsu khuyên các môn đệ: anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa trước khi có thể đáp trả lại và yêu thương tha nhân như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Chúng ta có được tình yêu Thiên Chúa là qua sự kết hiệp và ở lại trong Đức Kitô. Nếu không có Đức Kitô, chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa và tha nhân như được đòi hỏi. Để đáp ứng ơn gọi là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta không phải chỉ giữ những lề luật bên ngoài mà còn phải luôn đối xử với nhau bằng tình yêu Thiên Chúa. Amen.